Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay với đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thầy ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để làm hành trang tư lương để tất cả Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Mời tất cả các đạo hữu chúng ta đồng niệm Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ hôm nay thì muốn trao đổi cái đạo lý là từ câu hỏi là tu cho ai? Chúng ta tu cho ai? Tu để sửa tâm mình và theo chính đạo rồi. Có ai có ý kiến gì nữa không? Tu cho mình. Thì đó là một trong những câu trả lời đúng. Nhưng mà câu trả lời đầy đủ nó tới 4 phần. Chứ không phải tu chỉ cho mình đâu. Nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nên ta hay có cảm giác là ta tu cho mình, để cho mình tốt lên, phải không? Tâm mình thanh tịnh hơn, người được công đức nhiều hơn. Nhưng không phải đâu. Ta tu cho nhiều, nhiều người lắm, không phải cho mình ta đâu. Nhưng mà trước hết, đúng là ta tu cho ta thật. Ta tu cho chính ta. Để được cái gì nè? Trước hết được cái gì? An vui, ham quá mới vô an vui liền. Mới vô tu phải cực trước. Nhưng sự thật trước hết là ta tu để được đạo đức, phải không? Nên nào giờ đạo đức của ta chưa có hoàn thiện, ta còn nóng nảy, đôi khi còn ích kỷ, đôi khi còn hẹp hòi, đôi khi còn nói xấu nhau, có không? Có, phải không? Bây giờ ta tu để hết những điều đó. Ta tu để thương yêu nhau, ta tu để ta biết dễ dàng nói cái lời khen ngợi nhau. Chúng ta hãy để ý kỹ lại, ta rất ít khen ai. Bây giờ thầy nói không nói xa, thầy nói nguyên một ngày hôm qua ta có khen ai được câu nào không, kể thì nghe. Đấy là nhiều khi cả một ngày ta chưa hề nói một lời khen ai. Tại sao vậy? Tại lòng ta không có rộng mở, ta không có dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của người khác, mà ta thường chỉ thấy khuyết điểm của nhau, nên ta dễ chê hơn là dễ khen, đúng không? Rồi khi ta tu là vấn đề là lật ngược lại, ta dễ khen hơn là dễ chê. Mỗi lần muốn mở miệng chê ai là mình ngượng nghịu khó chịu, mà mở miệng khen ai mình dễ dàng vui vẻ vô cùng. Tu để được những điều đó trước, tức là để hoàn thiện được cái đạo đức của ta trước, đồng ý không? Rồi bắt đầu từ cái đạo đức có rồi, ta mới giúp đỡ được nhiều người, ta mới tạo thành những công đức cho đời ta, là thấy ai khổ ta giúp, thấy ai buồn ta an ủi, thấy ai xấu ta chuyển hóa, thấy một đoạn đường hư ta sửa, thấy một mái nhà hư ta lại ta giúp sửa lại, vân vân. Tức là từ khi có đạo đức tốt rồi, bắt đầu cả cuộc đời ta sẽ làm được nhiều điều tốt cho cái cuộc sống chung quanh ta, cho mọi người chung quanh ta, và nó thành cái công đức cho đời ta. Có cái phúc rồi, có cái công đức rồi, nghĩa là sau nhiều ngày tháng ta vất vả sửa tâm mình, nhiều ngày tháng ta vất vả làm bao nhiêu công đức cho đời, ta mới đến được cái giai đoạn thứ ba là an vui. Đó. Hồi nãy ai nói tu được an vui liền là hơi ăn gian, nhanh quá, nên phải vất vả rồi mới được an vui. Và sâu hơn, cao hơn cái sự an vui đó là sự giác ngộ, giải thoát. Đây là cái lý tưởng cao tột mà khi theo Phật thì ta hướng đến, nhưng không phải là một ngày một buổi là ta được liền, mà ta phải đi qua nhiều giai đoạn vất vả. Cái chiến đấu với chính mình, nhìn được cái sai của mình là một cái điều rất là vất vả. Bây giờ ví dụ có một người nào đó nói ta là tôi thấy chị giả dối, ích kỷ. Mình nghe mình chịu được không? Mình có tự ái không? Có không? Có sao không có? Thấy không? Đó, người ta nói mình, ta phê bình mình như vậy, mình rất là tự ái. Vậy mà người tu bây giờ không phải đợi người ta phê, mà phải tự mình nói với mình như thế. Tự mình nhìn thấy mình là như thế. Mình thấy mình là giả dối, là ích kỷ, là hẹp hòi, là tham lam. Tự mình phải nói là như thế. Một cách chân thành như vậy, mà vui vẻ nói với chính mình như vậy. Thì cực không? Cực lắm. Phải can đảm vô cùng mới dám tự mình nhận ra cái xấu của mình. Còn cái người hèn nhát không bao giờ dám nhìn thấy cái xấu của mình, chỉ khen mình thôi. Mà ai mà chê mình thì còn tự ái. Còn bây giờ người tu lật ngược lại vấn đề, là dám tự chê mình. Dám tự chê mình thì người đó rất là can đảm và rất là trí tuệ. Nên đó là một cái vất vả. Cái vất vả là vượt qua cái tự ái. Rồi cái vất vả thứ hai là tốn công, tốn sức, tốn tiền để mà làm các công đức cho đời. Đó là cái vất vả thứ hai. Rồi sau đó là bao nhiêu công phu tu tập, nhiếp tâm, niệm Phật, tọa thiền, lễ bái, kinh kệ hôm sớm, rồi ta mới có thể đạt được sự an vui, rồi sự giác ngộ giải thoát. Đó là chuyện rất lâu dài về sau. Nên khi tu cho ai, ta trả lời tu cho ta chính xác. Là ta phải chiến đấu rất vất vả để làm cho con người ta tốt lên, làm cho ta tích lũy được nhiều công đức, rồi ta đạt được cái lý tưởng an vui, giải thoát, giác ngộ. Đó là thứ nhất tu cho ta. Thứ hai tu cho ai? Thứ hai tu cho gia đình ta. Vì trong gia đình vậy, tự nhiên có một người biết đến chùa tu hành, tự nhiên gia đình nó sẽ thế nào? Tăng thêm niềm vui. Tăng thêm niềm vui là gia đình ta được êm ấm hơn một chút. Rất là rõ. Bây giờ ta nói ví dụ trong gia đình nó có 5 người tất cả, có 5 người ở chung với nhau. Mà trong 5 người đó thì cũng không phải ai tốt hết, cũng không phải ai xấu hết. Tức là nói gia đình bình thường á, 5 người đó không tốt hoàn toàn, không xấu hoàn toàn. Mà không tốt hoàn toàn là mệt rồi. Cái người này giận người kia, cái người đó nói nặng người nọ một tiếng, người này cứ la mắng nhau chút xíu thôi. Chỉ chừng 5 người thôi là cũng vất vả, trong gia đình cũng mất vui nhiều. Mà ta dễ bướng bỉnh, cãi cọ với nhau, đôi khi tranh giành nhau điều gì đó. Có không? Trong gia đình những chuyện này có xảy ra thường phải không? Vẫn thường xảy ra. Vì trong 5 người đó bỗng nhiên có người biết đi chùa, biết tu. Thì như vậy trong 5 cái người gây lộn nó chỉ rút ra một chân, bớt một người gây lộn, mà chỉ có là thay vào đó là cái người đó trở thành cái người hòa giải, cái người đó sống hiền lành, nhân ái, vị tha, độ lượng. Thì như vậy là cái gây cấn gia đình có giảm không? Giảm không? Rõ ràng khi ta tu là gia đình sẽ bớt gây cấn, bớt xáo trộn và vui hơn, đúng không? Gia đình là cái tổ ấm ta khổ đau hạnh phúc chia sẻ với nhau. Bây giờ có một thành viên trong gia đình những thấm nhuần được Phật pháp thì bắt buộc là gia đình phải vui hơn một chút, đúng không nào? Đồng ý không? Cho nên là ta tu là tu cho gia đình ta được vui. Thứ hai nữa là ta làm cho gia đình ta được tăng thêm phúc lành, tăng thêm phúc lành. Một người biết tu cả gia đình được hưởng. Tại sao? Tại vì theo luật pháp, tài sản trong nhà là của ai? Của ai? Của chung, phải không? Theo luật pháp và cũng theo đạo lý, tài sản trong nhà là của chung. Cho nên ta cũng là của gia đình, tiền của ta cũng là tiền của gia đình. Bây giờ ta đem cái con người ta, ta giúp người này, ta giúp người kia, ta làm những việc thiện, thì đúng là ta đã làm thay gia đình ta một phần. Quý Phật tử đồng ý cái lý luận này không? Thấy giống như một mình ta tu, một mình ta làm phúc, nhưng mà cả gia đình ta được hưởng. Cả gia đình ta được hưởng ấm no chung hết. Những kiếp sau, những đời sau là chung nhau hưởng phúc hết. Vì khi ta là của gia đình, tiền ta cũng của gia đình, và ta làm điều phúc là làm cho cả nhà. Nên vì vậy là khi ta tu thì ta làm cho cái không khí gia đình vui lên thêm, và ta làm cho cái phúc của gia đình lớn lên thêm. Đó là tu đúng. Còn tu trật thì ngược lại. Tu trật thì ngược lại sao? Gia đình sẽ buồn hơn. Tu sai thì không nói. Thì có một lần vậy, thì nghe kể cái chuyện cái gia đình đó, người vợ làm cô giáo đi dạy học. Một cô giáo thì lương bổng có nhiều không? Không, kém. Nhưng mà ông chồng tu, không biết ông tu kiểu gì, ông vứt hết mọi chuyện cho vợ con, không làm gì hết. Cái bàn nó bốn chân, nó gãy bớt chân, ông cũng không thèm sửa. Bà vợ đau khổ quá, than quá, ông tu kiểu gì mà ông trở thành con người nghĩa là vô dụng, là làm cho gia đình đè lên cái gánh nặng cho vợ con. Thì đó là tu sai đó, làm gia đình buồn thêm. Còn ta tu đúng thì gia đình rất là vui, vì ta là người năng nổ hơn, việc gì cũng đưa vai vào gánh vác, cái việc nặng là mình gánh hết, mình lo cho từng người trong nhà, và còn dư sức để đi lo bên việc bên ngoài làng xóm xã hội nữa. Thì cái người mà tu đúng như vậy cả nhà rất là vui, và cái phúc của gia đình theo ta mà tăng lên. Còn người tu sai á thì nhà buồn mà phúc gia đình cũng mất luôn. Ở đây ta nói người tu đúng thôi, nên ta tu thứ hai là cho gia đình ta. Mà cái quan trọng á, cái người thì lỡ trong gia đình ta mà có người biết đạo rồi thì cả nhà sẽ làm sao? Sẽ từ từ làm sao? Biết đạo theo. Vì ta tu chân chính, đạo đức ta được hoàn thiện, ta tốt hơn ngày xưa, mọi người nhìn vô thấy rõ. Thấy rõ à, từ lúc mà cái người này đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh, sống trong nhà vui hơn, hạnh phúc hơn, gánh vác hơn, siêng năng hơn, có trách nhiệm hơn, thì họ tin đạo Phật, phải không? Và người gia đình ta tin đạo Phật, lần lần rồi ta sẽ rủ gia đình ta đi chùa quy y lạy Phật, làm cái điều phúc gia đình ta nghe liền. Cho nên vì ta có tu nên ta sẽ Phật hóa được cả gia đình ta, làm cho cả nhà ta được biết tu theo. Cái công đức nó lớn không? Lớn vô cùng. Bởi vì ta lo cho gia đình ta miếng ăn miếng mặc, không có công đức bằng cái mà ta đem đạo lý được đến cho gia đình ta. Mà chính nhờ ta tu chân chính, gia đình ta nhìn vào thấy có cái niềm tin, nên gia đình ta nhờ vậy mà cũng quy y theo Phật luôn. Và chính cái quy y theo Phật mới là cái công đức vô lượng, là cái điều đáng quý nhất. Nên hồi nãy giờ ta nói ta tu cho ta, rồi bây giờ ta tu cho gia đình ta. Đúng không? Có gì sai không? Đúng nha. Rồi thứ ba, ta tu cho ai? Ta tu cho làng xóm ta. Hồi xưa trong làng có một người chuyên gia cãi lộn, gây gỗ, bỗng nhiên người đó đi chùa, cái thế làng êm ấm bớt. Nói đùa. Nhưng mà ví dụ thế này, ngày xưa ta chưa biết tu á, là con chó hàng xóm mình chạy qua nhà ta, ta cũng phiền, con gà hàng xóm qua bới ta cũng buồn. Rồi cái đường mà nó đi trước cổng nhà người này người kia nó hư, cũng chả ai thèm để ý, cứ đợi nhà nước sửa. Nhưng bây giờ ta biết tu, cái đường nó vừa có ổ gà mà ta đã đến lấp đầy mất tiêu. Rồi có người, những kẻ xấu lọt vào làng ta là ta đã nhắc nhở cảnh báo mọi người. Tự nhiên ta có trách nhiệm với làng xóm hơn. Như là ta là người trung gian hòa giải, ta là cái tấm gương đạo đức, ta là người siêng làm công đức, giúp làng, giúp xóm. Như vậy cái xóm làng sao? Rõ ràng là vui hơn, phải không? Những người tu đúng như vậy cái xóm làng vui hơn, là ta tu cho làng, cho xóm ta. Rồi đầu hôm tiếng kinh, tiếng kệ, hoặc là lúc ta đi chùa, mọi người nhìn vô họ có cái niềm tin. Ta tu cho làng xóm ta nó cũng giống như ta tu cho gia đình ta vậy. Tuy nhiên nó có một cái điều này đặc biệt, là dần dần ta sẽ cảm hóa những người trong làng xóm ta, họ cũng tu tập, biết tu tập theo Phật Pháp. Và như vậy cái xóm của ta lần lần trở thành biết tu hết, thì ai có lợi? Con cháu ta. Nó mỗi ngày nó lớn lên, nó lớn lên trong cái cộng đồng đạo đức, thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ thấm nhuần được cái đạo đức suốt cuộc đời của nó. Nên ví dụ bây giờ ta giữ gia đình ta có đạo đức thôi, nhưng mà có nhốt đứa bé nó trong nhà hoài không? Nó sẽ chạy hàng xóm nó chơi, phải không? Mà nó bước ra đứa kia chửi thề, đứa nọ ăn cắp, như nọ đánh nhau hung hăng, thì nó bị nhiễm không? Nó sẽ bị nhiễm. Nên như vậy là mặc dù ta rất cố gắng dạy dỗ nó, ta rất cố gắng giữ gìn gia đình ta, nhưng mà làng xóm ta hư quá, con ta cũng bị hư, bảo đảm. Nên vì vậy là khi ta biết tu, ta giúp cả làng xóm ta cùng biết tu theo hết, Phật hóa cả làng xóm ta hết, thì cái hạnh phúc, cái lợi ích thứ nhất mà ta được là con cháu ta sẽ rất là đạo đức. Vì nó lớn lên trong môi trường đạo đức không? Trong nhà nó đạo đức, bước ra hàng xóm cũng đạo đức. Thì ta biết chắc một điều, nó sẽ mang được cái đạo đức đi suốt cuộc đời nó. Sau này nó sẽ rời xa quê, nhưng mà lúc nào nó cũng nhớ về quê hương. Bởi vì quê hương nó cho nó tình thương yêu, cho nó những điều cao đẹp mà của cái tuổi thơ, mà lúc tâm hồn nó còn như một tờ giấy trắng, nó đã được thấm nhuần. Bởi vì quê hương có cái đẹp. Mà cái đẹp của quê hương là gì? Vì ta có tiếng chuông chiều hôm sớm, ta có cái tiếng mõ tụng kinh văng vẳng, ta có bóng dáng của quý thầy hiền lành đi ra đi vào, ta có những người hàng xóm thương yêu, quý trọng, tử tế với nhau. Nó làm thành cái tình quê hương thiêng liêng mà khó thể có một nơi nào có được. Khi mà cái xã hội hiện đại, nhà cửa, phú thị mọc lên san sát, con người ta cạnh tranh khốc liệt với cái nền kinh tế thị trường, thì cái hình ảnh quê hương đạm bạc, mộc mạc, đơn sơ, chất phác, có những con người hàng xóm sống với nhau như trong một gia đình như vậy, chăm sóc nhau đêm hôm, tử tế với nhau từng miếng ăn, miếng uống, thì sẽ làm cái kỷ niệm khó phai trong lòng, sẽ là một cái góc sâu của cái tổ ấm thiêng liêng nằm trong máu, trong tủy của con người đó, để con người đó có thể bước ra cuộc đời đầy cái gian dối, lọc lừa, đấu tranh khốc liệt đó, vẫn có một chỗ cho trái tim mình an trú, yên nghỉ, là quê hương của ta. Nếu ta không về được thăm quê, thì cái tình quê vẫn là cái linh hồn che chở con người ta, che chở trái tim ta, để ta đi suốt những quãng đời còn lại. Mà như vậy là nhờ đâu? Chính là nhờ làng xóm ta có những người cùng có cái đạo đức, có cái đạo lý, có cái bóng chùa che phủ, mà ai cũng nghe được cái tiếng chuông chùa buổi chiều đi vào trong cái tâm hồn của mình, để rồi sống thương yêu nhau. Vì vậy ta nói ta tu cho ai? Tu cho ta tu cho gia đình ta tu cho làng xóm ta. Mà khi mà gia đình ta tốt, làng xóm ta tốt, thì con cháu ta sẽ tốt. Và sau này những đứa con ta gửi những đứa con nó đi khắp muôn phương mười hướng, và để nó làm việc với đất nước, nó làm việc với thế giới, nhưng mà ta biết rằng trong trái tim nó quê hương vẫn đậm đà sắc son. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý nha. Rồi bây giờ ta tu cho ai nữa? Ủa hơi rắc rối ha. Hỏi câu tu cho ai ra tùm lum chuyện. Ta tu cho đất nước ta. Tu cho đất nước ta. Tu cho đất nước ta là tu làm sao? Thứ nhất á, một người Phật tử biết làm điều phúc, điều thiện, thì luôn luôn làm tròn cái bổn phận công dân của mình. Sẽ không có những người Phật tử chân chính mà lại đi cướp giật, phá hoại xã hội, giết người, buôn ma túy. Đại khái là ta rất vui vẻ làm bổn phận công dân, nghe không? Ta đóng thuế đầy đủ, ta không làm các điều phạm pháp, ta làm cái điều đúng quy định, và làm cho nhà nước rất là dễ thở. Nhà nước không phải vất vả đối phó với dân nữa, bởi vì dân là người tốt, ủng hộ nhà nước. Nhà nước chỉ lo mấy cái giặc ở bên ngoài thôi, nó đỡ cực. Còn mà khi mà dân xấu á, thì nhà nước vừa phải lo đối phó với cái kẻ thù bên ngoài, vừa phải lo đối phó với dân, nhà nước đau cái đầu. Còn ở đây, dân biết đạo, biết nhân quả, biết làm điều phúc, biết tránh điều tội, nhà nước nhẹ hết phân nửa cái mối lo, và chỉ lo đối phó những cái thù địch bên ngoài, nó chống phá đất nước thôi. Nên vì vậy là ta biết tu, là ta cũng tu cho đất nước ta, tu dùm cho, tu cho nhà nước. Rồi những bổn phận ta mà ta làm dư hơn bổn phận ta thì biến thành điều phúc. Thật ra làm đủ bổn phận cũng là điều phúc rồi. Ví dụ bây giờ người cán bộ đi làm, cứ sáng đi trưa về, trưa đi chiều về, ngày làm 8 tiếng vàng ngọc. Nhưng trong 8 tiếng vàng ngọc đó mình làm rất có chất lượng, mình làm tận tình, vì mình biết mỗi công việc mình lo cho dân cho nước là điều phúc. Cái người Phật tử ý thức cái điều phúc rất là rõ, cho nên trong 8 tiếng đồng hồ đó làm rất là tận tụy, nên thành ra điều phúc. Người ta đi tìm việc làm phúc rất là vất vả, thì cái người cán bộ họ làm phúc rất là dễ dàng, bởi vì công việc đè lên đôi vai họ mỗi ngày, mà họ là người săn sái, hăng hái, nhiệt tình, tận tụy, thì từng ngày trôi qua này nó tích lũy thành cái phúc rất là lớn. Lương nhà nước thì không nhiều, nhưng mà công việc thì nhiều, mà chịu cực, chịu khổ, làm tròn cái bổn phận của mình là thành cái phúc rất là lớn. Nên người Phật tử, ví dụ ta không làm việc trong nhà nước, ta làm việc ngoài tư nhân, thì ta cũng làm người tốt, cũng giúp cho cái xã hội tiến lên. Mà nếu ta là người làm việc công chức trong nhà nước, thì ta cũng là một cán bộ thương dân, quý dân, lễ độ với dân, và tận tụy với công việc. Thì như vậy đất nước mạnh không? Ai cũng vậy hết, là đất nước ta làm sao? Phát triển ào, ào ào, chúng ta sẽ vượt lên liền. Khoảng đây hôm qua hôm kia, có một người Phật tử nhắn tin cho thầy, nói thưa thầy, có một bài báo đánh giá thế này, phải 197 năm nữa Việt Nam mới đuổi kịp Singapore. Mà trong khi cách đây 60 năm thì Việt Nam mình không thua Singapore. Nhưng mà không biết tại sao ta tuột đến cái nỗi bây giờ Singapore vượt lên hơn ta. Mà theo tính toán các nhà xã hội, nhà khoa học là phải 197 năm nữa ta mới đuổi kịp Singapore. Nghe buồn không? Cũng con người với nhau, tại sao họ giỏi hơn mình? đất họ nhỏ hơn ta, người họ ít hơn ta, nhưng tại sao họ giàu hơn ta? Ngày xưa ông Lý Quang Diệu mà ông thành lập cái đảo quốc Singapore, ông chỉ có một cái tài sản duy nhất là con người, ngoài ra không có gì hết. Đất nước không mỏ, không có mỏ than như ta, đất nước không có rộng, không có nông nghiệp lớn lao, ta thì ruộng đồng cò bay thẳng cánh, ta là suối sông khe thác mỏ quặng đầy hết, kể cả dầu khí. Singapore không có gì hết, chỉ có gì? Con người. Về mà sau 60 năm rồi thì đứng ngang vai với thế giới. Ta thì người có đầy, quặng mỏ có đầy, trời biển có đầy, tại sao ta thua? Chỉ bởi vì ta không xây dựng được con người. Ta thiếu cái vốn con người, đúng không? Họ chỉ có con người thôi, không có gì hết mà thành một cường quốc giàu có. Ta thì người dư, nhưng mà người ta dùng không đúng chỗ, hoặc là người ta không tốt. Thì bây giờ ta xây dựng lại con người, mà bắt đầu bằng Phật Pháp. Bắt đầu bằng Phật Pháp, từ những con người mà biết thương quý nhau, tận tụy với công việc, cho nên lúc nào cũng sáng tạo, lúc nào cũng tìm tòi, lúc nào cũng phấn đấu, thì không phải 197 năm ta mới bằng Singapore đâu, mà chỉ cần 50 năm thôi ta sẽ vượt qua Singapore liền. Nếu ngày hôm nay tức khắc từng người dân Việt Nam thấm nhuần được Phật Pháp chân chính như thế, tin được nhân quả, biết cẩn thận với từng điều phúc điều tội, những người đó sẽ rất là tận tụy siêng năng trong học tập và làm việc. Làm việc gì cũng sợ tội, lúc nào cũng nhiệt tình, cũng sáng tạo, cũng tìm tòi, thì chắc chắn là ta sẽ vượt lên rất nhanh để đuổi kịp các nước bạn. Quý Phật tử có đồng ý về, có tin điều này cùng với Thầy không? Okay. Nên vì vậy là ta ước mong Phật Pháp phải phổ biến cùng khắp. Nên có lần Thầy nói, tối hôm qua Thầy nói các Phật tử, ngày xưa để giữ nước cứu nước, mỗi người phải cầm gì? Cầm súng, cầm gươm, phải không? Nhưng ngày hôm nay để giữ nước, cứu nước, phát triển đất nước, ta cầm cái gì? Ta cầm cái gì? Cầm mấy cái CD, mấy cái băng đi truyền. Thật như vậy đó. Cứ làm cho mỗi một người có cái tâm đạo, hiểu được Phật Pháp, tin được nhân quả, là ta đang giữ đất nước mình, cứu đất nước mình, làm cho đất nước mình phát triển, rượt theo, vượt lên bằng các nước bạn. Nên ngày hôm nay mỗi Phật tử phải là một chiến sĩ, không cầm gươm, không cầm súng, mà cầm kinh, cầm đĩa, cầm băng, trong trái tim cháy bỏng đạo lý, để đem truyền cho mọi người, để mọi người sống tốt với nhau, mỗi người yêu thương đất nước này và cùng xây dựng đất nước này. Trước khi ta nói đến chuyện ta xây dựng thế giới này, một cái nữa là khi ta tu cho ai, ta vừa nói tu cho đất nước, trong đó có ý nghĩa rất quan trọng là ta giữ cái tín ngưỡng dân tộc để ngăn chặn cái họa ngoại xâm. Ý nghĩa này rất là lớn lao. Ngày xưa các nước muốn chiếm ta, và ngày hôm nay vậy, các nước mà nó muốn chiếm nước ta, nó phải đưa cái đạo của nó vô trước. Cũng là người Việt Nam, mà khi theo cái đạo khác rồi, cái người đó linh hồn nó trở thành của một cái quốc gia khác, không còn là người Việt Nam nữa. Người đó sẽ dắt quân giặc về chỉ điểm để bắt các anh hùng của ta. Hoàng Hoa Thám đã bị như vậy, Phan Đình Phùng đã bị như vậy. Bao nhiêu anh hùng của ta là bị chính người Việt Nam ta chỉ điểm cho Pháp lại bắt chém hết. Những con người đã theo đạo khác và phản bội tổ tiên luôn, phản bội dân tộc luôn. Quý Phật tử biết chuyện này không? Ta biết phải không? Nên ta thấy cái nguy hiểm của cái tín ngưỡng sai lầm chưa? Nên vì vậy, ngày hôm nay ta tu là ta giữ gìn cái tín ngưỡng của dân tộc ta, để ngăn chặn các tín ngưỡng khác, tức là ngăn chặn cái họa ngoại xâm, để giữ gìn được cái độc lập dân tộc của ta lâu dài. Vì quý Phật tử thấy việc tu có phải là tầm thường không? Hết rồi phải không? Không phải tầm thường, mà mang cái ý nghĩa rất là quan trọng. Chứ đừng có nói rằng ta đi chùa tu là cái người tiêu cực, là cái người lười, không có việc gì nữa, vô chùa trốn vì quan, không có đâu. Ta tu cho ta, tu cho gia đình ta, làng xóm ta, cho đất nước ta. Trong đó có ý nghĩa rất quan trọng là giúp cho đất nước ta vượt lên phát triển và ngăn chặn họa ngoại xâm. Rất là quan trọng. Rồi ta tu cho ai nữa? Tu cho ta, gia đình ta, làng xóm ta, đất nước ta, rồi tu cho ai nữa? tu cho Phật Pháp. Nghĩa là ta nhờ Phật Pháp có đạo lý để ta tu. Nhưng mà khi ta tu vậy là ta đóng góp lại cho Phật Pháp. Đóng góp lại cái gì? Làm cho Phật Pháp được hưng thịnh. Chỉ vì không có thiếu người tu, thiếu sư giữ chùa, thiếu Phật tử đến chùa mà Phật Pháp suy tàn, phải không? Bây giờ ở chùa có những người tu chân chính, chung quanh đó có những Phật tử hồ đạo chân chính, nhiệt tình, nhiệt thành, thì đạo Phật sẽ hưng thịnh. Cứ từng nơi như vậy, khắp nơi như vậy thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh. Đó, nên vậy ta tu là cho Phật Pháp hưng thịnh, cho Phật Pháp được trường tồn. Cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, có người biết tu thì đạo Phật sẽ trường tồn. Nhất là khi người Phật tử ý thức rồi, lúc nào ta cũng dìu dắt cái lớp trẻ sau ta giữ gìn được Phật Pháp. Do đó khi có nhiều người tu thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh và Phật Pháp sẽ trường tồn. Rồi ta tu cho Phật Pháp là làm cái gì nữa? Làm gì cho Phật Pháp nữa? Làm cho Phật Pháp được tăng giá trị. Vì có một người nào đó, ví dụ họ không biết chùa là gì, Phật là ai, nhưng mà họ nhìn thấy những người tu theo Phật đều là những người hiền lành, đạo đức, siêng năng, tận tụy, độ lượng, không có chấp nhất những điều nhỏ nhặt, mà tâm hồn quảng đại, tha thứ, thì họ bắt đầu kính phục đạo Phật. Phải không? Kính phục. Thì như vậy là ta đã làm cho đạo Phật tăng lên giá trị. Khi ta tu cho Phật Pháp là như vậy, nghĩa là chính từ nơi cái sự tu hành chân chính của ta làm cho Phật Pháp được tăng thêm giá trị. Công đức rất là lớn. Và một điều cuối cùng nữa, ta tu cho Phật Pháp nữa là làm gì? Là ta thuyết phục thế giới rằng đạo Phật là chân lý tối thượng. Thế giới rất nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng. Có những tín ngưỡng cực đoan và hung dữ kỳ lạ, xem giết người là sự nghiệp. Có những tín ngưỡng quái đản như vậy, vậy mà họ vẫn truyền bá rất là mạnh cái cực đoan cuồng tín của họ. Thì ngày hôm nay khi ta cùng với nhau ta tu hành, ta sửa được tâm mình, ta làm những điều lợi ích được cho con người, cho thế giới này, thì ta sẽ thuyết phục cho thế giới thấy thế đấy, có một đạo Phật như thế. Có một đạo Phật làm cho con người từ cái tầm thường trở thành cao thượng, từ cái đau khổ trở thành hạnh phúc, từ những cái bất an trở nên bình an vô hạn. Ta thuyết phục được thế giới có một đạo Phật đẹp người như thế. Do đó cái ý nghĩa là thứ năm mà ta tu là ta tu cho Phật Pháp. Việc tu của ta, nói một chữ tu đơn giản thôi, ta thấy công đức lớn không? Lớn không? Quá lớn, quá lớn. Ta cứ tưởng là bình thường, biết đi chùa tụng kinh lễ Phật hàng ngày cho vui, không có đâu. Ta đang làm rất nhiều điều vĩ đại cho cuộc đời này, là ta tu cho ta là đơn giản rồi. Không ngờ ta đang tu cho gia đình ta, tu cho làng xóm ta, tu cho đất nước ta và tu lại cho Phật Pháp luôn. Nên chỉ một cái tu thôi mà vô lượng công đức đã vây quanh. Nên vì vậy, cái người nào mà đến được với chùa, sửa được tâm mình, thực hành những điều tu tập, người đó chắc chắn khi bỏ thân này sẽ sinh lên cõi rất là cao, lên cõi trời, cõi Phật, và tiến tu cho đến ngày giải thoát giác ngộ thực sự. Vì chỉ một cái chữ tu nơi mình thôi mà ý nghĩa rất là lớn lao, cái lợi ích nó lan tỏa rất là rộng rãi. Phật tử đồng ý với thầy chưa? Nha. Vì vậy phải hết sức là cố gắng nha. Nhưng mà tu là cái gì? Hồi nãy tu cho ai? Bây giờ tu là cái gì? Tu là sửa. Tu là sửa cái sai để thành cái đúng, không? Cái xấu để thành cái tốt, phải không? Nhưng mà để sửa được cái sai, để sửa được cái xấu, thì ta phải biết ta sai chỗ nào, xấu chỗ nào, đúng không? Ta phải biết ta sai chỗ nào, ta xấu chỗ nào mới sửa chứ. Không biết sai, không biết xấu làm sao sửa. Nên đầu tiên, cái căn bản của việc tu hành là nhìn ra được cái nhược điểm của mình trước. Nhìn ra được nhược điểm của mình là người có trí tuệ và biết tu. Lạ lắm. Khi mà ta tu hành, ta sẽ thấy là ta cứ nhận lỗi của mình ra từng ngày từng ngày. Tháng nay nhìn ra được một số lỗi, tháng sau nhìn ra được một số lỗi, năm tới nhìn ra được nhiều lỗi hơn nữa. Cứ vậy, cứ người càng tu là thấy mình sao lỗi không? Đó là người tu chân chính. Còn cái người đi chùa 10 năm hỏi, cái nhược điểm của chị là gì? Tôi không có thấy nhược điểm gì trơn. Là 10 năm qua người đó có tu không? Không tu gì trơn. Còn cái người mà tí như mình thấy họ đi chùa 10 năm quay lại hỏi nhược điểm của chị là gì? Cái nói trời tôi vô số nhược điểm kể không hết. Cứ mỗi tháng tôi lại phát hiện ra tôi thêm một số cái lỗi, mỗi tháng tôi phát hiện ra tôi một số cái lỗi. Thì mình gặp cái người mà nói câu đó đó, mình nên quỳ xuống lạy người đó. Thì người đó đúng là người chân tu. Đúng là người chân tu. Có ai nói được câu đó không? Để thầy kêu mọi người lạy. Nếu ai nói được câu đó, ta quỳ xuống ta lạy được rồi đó. Vì đó là người chân tu nha. Nên cái can đảm đầu tiên là ta thấy được lỗi của mình. Đừng để người khác thấy, mình thấy mình trước. Nên ta thấy được cái gì? Hãy mình thấy mình còn ghét một ai đó, phải bỏ đi. Vì ta còn cái ghét trong tâm, bỏ đi. Khi nghĩ đến quyền lợi thì ta nghĩ cho mình nhiều hơn, ta biết ngay mình còn ích kỷ. Ta góp cái ý kiến, ta cứ muốn ý kiến ta phải được công nhận, còn ý kiến người khác không được, đó là ta còn tâm gì? Tâm hơn thua. Ta thấy người khác làm mà ta không mong cho người đó thành công, ta chỉ muốn người đó thất bại cho vui, và tâm ta còn gì? Ganh tị và ác độc. Rồi ta có mặt ở trong chùa, ta muốn ai cũng phải chú ý mình hết, thì ta thấy là cái gì? Thấy mình là quan trọng, muốn mình là người quan trọng. Cái bản ngã ta lớn quá. Rồi nói chuyện qua lại với nhau, ta dễ dàng chê người này nói xấu người kia, cái miệng của ta rất là dở, vân vân. Những cái điều đó mỗi ngày tu ta phải thấy và vượt qua, can đảm vượt qua những điều đó. Khi ta vượt qua được những điều đó rồi thì ta đến chùa làm cho cái chùa nó ấm lên, ta về nhà cái nhà ta hạnh phúc lên, ở trong cái làng xóm ta vui lên. Ta vượt qua những điều đó mà thấy, phải thấy được rồi mới sửa được. Cho nên cứ hỏi là anh đi chùa bao lâu nay, anh có thấy gì không? Nói tôi chỉ toàn thấy lỗi tôi không. Là gặp cái người đó bắt đầu mình kính trọng được rồi đó. Cái người mà nói được câu đó là mình kính trọng. Còn cái người hỏi anh đi chùa bao lâu nay có gì không, có gì lạ không? Ồ tôi lúc này là Phật thương tôi tu, tôi thấy hào quang toàn khen mình không. Biết cái người đó sắp điên tới nơi. Tu sai thấy mình hay không mà. Còn người tu đúng mới thấy mình dở. Cho nên ta hỏi người mấy nay đi chùa thế nào mà họ cứ than thở họ lỗi lầm, là người đáng kính trọng. Còn người đó tôi bữa nay là điển ơn trên về nha. Tôi có thể mà hớp nước tôi phun vô mặt anh một cái là anh té xỉu liền, ví dụ vậy. Mấy người đó né ra một bên, mấy người đó sắp điên tới nơi. Rồi một điều nữa, tu là gì? Là tu ta làm phúc để giải các nghiệp cũ. Thì trong quá khứ ta làm rất nhiều lỗi lầm. Quý Phật tử đồng ý với thầy không? Đừng nói kiếp xưa, kiếp này thôi, mình đã làm rất nhiều lỗi lầm. Nên bây giờ mình có giúp cho người nghèo khổ 100 ký gạo, mình có đắp lại cái đoạn đường hư trong xóm, mình có sửa giúp trong cái người hàng xóm mình cái nhà, mình có đến góp lát cái đường vào chùa, vân vân, thì ta chưa có gì để hưởng phúc hết trơn. Tại vì những điều phúc đó ta làm được toàn là để giải cái nghiệp xấu mà ta đã lỡ làm trong quá khứ thôi. Cho nên đừng ham có hưởng phúc khi ta bắt đầu làm phúc. Vì sao vậy? Vì phúc mà ta làm mấy năm nay là để giải cái nghiệp của 30 kiếp xưa ta làm bậy quá chừng. Nên nói, ồ thôi tôi đi làm phúc nhiều lắm mà sao đời tôi cứ khổ hoài. Ồ tôi làm phúc quá chừng đời tôi cứ khổ hoài. Sao vậy? Tại làm phúc đó, những điều phúc ta làm chưa đủ để bù lại hết những cái nghiệp cũ, phải không? Nên cứ phải làm mãi, làm cho đến khi mà nó lấp che hết được các nghiệp cũ rồi, lúc đó bắt đầu ta mới có cái phúc để hưởng lâu dài về sau. Nên vì vậy cứ phải kiên nhẫn, chứ đừng mới cho anh ta 100 ký gạo rồi đòi ra mua tờ vé số với chúng 50 triệu nha. Không có chuyện đó đâu. Rồi ta phải gì nữa? Ta phải biết lễ Phật nha. Bởi vì tất cả mọi phúc lành đều bắt nguồn từ Đức Phật hết. Ta hãy quỳ xuống trước Phật, lễ Phật một cách hết sức là tôn kính để hưởng được cái phước của Phật. Rồi những lúc mà ta đi làm việc bình thường, không có chuyện gì để nói với ai, không có gì phải bận tâm, ta hãy thanh thản niệm Phật để tịnh hóa nội tâm của mình nha. Rồi những lúc mà ta có thời gian yên tĩnh, ta bắt chân ta ngồi kiết già như Phật, ta nhiếp tâm theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào để ta đi sâu vào thiền. Đó là những cái công phu tu hành thực tế mà ta phải làm để tịnh hóa được nội tâm của mình. Và khi tu tập như vậy, ta phải kiên nhẫn, không có tính thời gian. Nói tôi tu 3 năm rồi sao chưa thấy đắc đạo? Không, 30 kiếp không tính, 300 kiếp không tính, 3000 kiếp cũng không tính nữa. Chỉ cần ta tu đúng thôi. Còn ai hứa với ta tu theo tôi á là một kiếp thành Phật, mình nói dốc. Tại vì sao? Vì mình đã vô lượng kiếp si mê, bây giờ đòi tu cái pháp môn này một kiếp đắc liền đều là những lời hứa hảo. Mình nói rồi, bây giờ anh tu một kiếp cho tôi thấy đi, tôi theo anh liền. Tôi thấy anh chưa gì trơn, anh còn tầm thường, anh còn sân si tham lam luôn. Trong cái người mà dặn người ta tu theo tôi một kiếp đắc đạo, mình nói nghe mình điểm mặt liền, anh nói dối. Anh thử tu một kiếp cho tôi xem anh đắc đạo hay không. Vô minh vô lượng kiếp bây giờ nó dốc. Còn ta đi theo con đường của Phật, ta không tính thời gian. Nên có cái câu chuyện vào thời Đức Phật vậy. Đức Phật đi đến thấy một cái vị tỳ kheo ngồi thiền. Đức Phật hỏi sao, ông tu sao? Cái vị tỳ kheo đó trình bày xong mới hỏi Phật, bạch Thế Tôn, con tu như vậy thì bao lâu con mới có thể là đắc đạo? Đức Phật mới nói, nếu mà tu cho tinh tấn như vậy thì khoảng 30 năm nữa đắc đạo. Ông khóc liền, mới trời ơi sao lâu quá vậy nè, cái 30 năm con tinh tấn hết sức mà tới 30 năm. Rồi Đức Phật gặp một tỳ kheo thứ hai ngồi tu, Đức Phật mới hỏi ông tu thế nào. Ông trình bày xong, ông hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, con tu như vậy chừng nào đắc đạo? Đức Phật mới chỉ cái cây như cây bồ đề mình á, cứ chừng ông tu sẽ đến cái kiếp bằng cái số lá này mới đắc đạo. Ông kia vui mừng, ông lễ Phật, ông nói rồi được, miễn Phật hứa con đắc đạo là chừng nào cũng được hết, tu vĩnh viễn cũng được, miễn có đắc đạo là được. Rồi Đức Phật mới khen ông tỳ kheo thứ hai là cái con người mà khi tu đúng rồi đó, họ quên thời gian, không bao giờ họ cần chừng nào mới có kết quả, chỉ cần biết trong từng giờ phút hiện tại họ tu đúng là được rồi. Thì ta cũng vậy, là ta làm vô số điều phúc, rồi ta phải biết lễ Phật, niệm Phật, tọa thiền để tịnh hóa nội tâm của mình, nhưng không bao giờ đặt cái vấn đề thời gian là phải bao lâu mới đắc đạo, nhớ như vậy nha. Rồi ta phải cảm hóa những người chưa tin Phật, những người nào chung quanh ta mà chưa tin Phật là ta phải giúp cảm hóa họ hết, tạo thành một cộng đồng tin Phật. Kể cả những người ở tôn giáo bạn cũng vậy, nếu ta có duyên tiếp xúc với họ cũng phải giúp cho họ hiểu biết được đạo Phật. Ta không có rủ họ bỏ đạo họ, người ta chỉ giúp cho họ biết thêm đạo Phật. Thời gian gần đây có những cái tín ngưỡng lạ xâm nhập vào nước ta để lôi kéo quần chúng lấy tín đồ, ta phải giúp nhà nước mà ngăn chặn những cái tín ngưỡng lạ đó. Bởi vì phía sau những tín ngưỡng lạ đó hầu như đều có bóng dáng của những âm mưu chính trị, mà ta không muốn cho những thế lực chính trị tình báo nào đi vào đất nước ta, phá hoại đất nước ta hết. Mà họ đều mang cái vỏ bọc tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng mà sự thực phía sau họ thường là chính trị tình báo. Do đó khi ta tu, nhưng ta cũng phải tỉnh táo, là thấy những tín ngưỡng lạ mà đi vào làng và xóm ta là ta phải giúp ngăn chặn liền nha. Và trước khi dứt lời, thầy chúc cho thầy trụ trì Phả Thiên ở đây được nhiều công đức lành, làm được nhiều Phật sự tốt đẹp. Chúc cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe, gia đình được nhiều may mắn, phát đạt, công đức, làm được siêng năng, việc tu hành được tinh tấn, và cùng với pháp giới chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy Phật.